Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, mùng 8 tháng 7 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày bài giảng của Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, trong thánh lễ khai giảng lớp thần học hè 2019 cho liên tu sĩ tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, thứ hai trong tuần thứ 14 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 18 đến câu 26. Khi Đức Giêsu còn đang nói với các môn đệ của ông Gioan, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lại người và nói: "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống." Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với người. Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm tiến đến phía sau người và sờ vào tô áo của người, vì bà nghĩ bụng: "Tôi chỉ cần sờ được vào áo của người thôi là sẽ được cứu." Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con." Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa. Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông xôn xao, người nói: "Lui ra, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Nhưng họ chế nhạo người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì người đi vào, cầm lấy tay con bé. Nó liền trỗi dậy. Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, ông Gia-cốp như phần đông các người đương thời của ông đã nghĩ rằng Gia-vê là chúa của một miền, một vùng. Khi ra khỏi lãnh địa của Chúa, người ta không còn được Chúa hiện diện và bảo vệ nữa. Ông Gia-cốp ra khỏi xứ Bê-e-xê-va, đi sang thành Kha-ran. Khi ông tới một nơi kia, mặt trời đã lặn. Ông muốn ngủ đêm lại đó, nên ông lấy một hòn đá nơi ấy mà gối đầu và ngủ tại đó. Ông chiêm bao, thấy một cái thang, chân thang chấm đất và đầu thang chạm đến trời. Các thiên thần lên xuống trên thang ấy. Ý nghĩa của chiếc thang ấy là, mọi nơi trên mặt đất đều có sự thông hiệp giữa con người với Thiên Chúa. Trời và đất nối kết thường xuyên. Từ đó, Gia-cốp khám phá ra rằng, Thiên Chúa của ông là một Thiên Chúa phổ quát, hiện diện khắp nơi, vượt không gian và thời gian, không như quan niệm của những người đương thời với ông. Trong giấc mơ, Thiên Chúa hứa với ông Gia-cốp rằng, đất ngươi đang nằm, ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi. Dòng dõi ngươi sẽ nhiều như bụi trên mặt đất. Ngươi sẽ lan tràn ra khắp đông tây nam bắc. Nhờ ngươi và dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. này ta ở với ngươi, ta sẽ gìn giữ ngươi, và ta sẽ đưa ngươi về đất này. Trong bài tin mừng hôm nay, phúc lành của Thiên Chúa được thể hiện rõ cho dân người qua việc chữa lành của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã chữa lành một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm và làm cho con gái của một vị thủ lãnh hay ông chủ hội đường sống lại. Cả hai việc chữa lành và cứu sống này đều được thực hiện qua việc được chạm vào Chúa Giêsu. Thời xưa, người ta quan niệm rằng ai bị mắc bệnh hoặc xác đã chết rồi thì bị xem là ô uế, không ai được chạm vào, vì chạm vào sẽ bị ô uế và bị tách biệt khỏi cộng đoàn. Nhưng phúc lành của Thiên Chúa vượt xa mọi rào cản của luật lệ con người để đem lại hạnh phúc cho con người. Luật lệ nhằm phục vụ lợi ích cho con người. Do đó, luật lệ không đem lại hạnh phúc cho con người thì nên bỏ đi. Hành động chữa lành của Chúa Giêsu nói lên rằng Thiên Chúa rất mực yêu thương con người và luôn muốn đem lại hạnh phúc cho họ, như Ngài đã hứa với ông Gia-cóp. Ngày nay, qua giáo hội, phúc lành của Thiên Chúa vẫn tuôn đổ cho con người khi họ lãnh nhận các bí tích, hay khi làm những việc lành bác ái, hoặc khi sống thân mật với Chúa qua đời sống cầu nguyện, vân vân. Chúa cũng mời gọi mỗi người hãy trở thành máng truyền ân sủng của Ngài đến với muôn dân qua đời sống quan tâm, giúp đỡ và sẻ chia của mỗi người với anh chị em xung quanh chúng ta. Một lời động viên là điều rất cần khi ai đó đang sống trong thất vọng. Một sự chia sẻ về vật chất rất cần khi ai đó đang trong cảnh túng thiếu, nghèo nàn. Ước gì mỗi người trở nên khí cụ bình an cho Chúa dùng, hầu mọi người được hưởng phúc lành của Thiên Chúa qua đời sống chân thành và thánh thiện của chúng ta. Amen.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí cụ bình an. Làm chân tay cho ai khỏe cùng, làm đôi tai cho người bị điếc, làm đôi mắt cho người đôi mù, làm miệng lưỡi cho người không nói được. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí cụ bình an. Nguyện soái con ra nơi ruộng đồng để đem cơm cho người đang đói, để đem nước cho người khổ đau, để sẻ chia thân phận ai khó nhọc. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí cụ bình an. Nguyện sai con ra muôn nẻo đường để khơi lên anh đèn soi bước, để nâng đỡ bao kẻ yếu hèn, để cảm thông bao người thân lớn hành. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khi cùng bình an, để con đi muôn nơi mọi miền, truyền tin vui cho người than khóc, truyền hơi ấm cho người giá lạnh, truyền niềm tin cho người đang thất.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin giáo phận Xuân Lộc. Cộng hội dòng Nam Minh được tổ chức tại Đại chủng viện Xuân Lộc. Như chúng tôi đã loan tin, Tổng tu nghị dòng Đa Minh sẽ khai diễn từ chiều ngày thứ Hai, mùng 8 tháng 7 năm 2019 tại Đại chủng viện Xuân Lộc. Đây là lần đầu tiên một dòng tu quốc tế cỡ lớn nhóm Tổng hội tại Việt Nam. Theo lịch trình, Tổng hội sẽ bắt đầu với tin chiều lúc 7 giờ và sáng hôm sau, tức là mùng 9 tháng 7, cha Bruno Cadore, người Pháp, bề trên tổng quyền đương nhiệm, sẽ chủ sự thánh lễ cầu xin Chúa Thánh Thần, chính thức khai mạc Tổng hội thứ 290 của dòng Đa Minh. Tham dự Tổng hội này có 142 thành viên, trong đó có 104 vị có quyền bỏ phiếu. Phần còn lại gồm các khách mời, các chuyên viên và cộng tác viên. Trong số 104 tham dự viên có quyền bỏ phiếu, có 2 cựu bề trên tổng quyền, 36 bề trên giám tỉnh, 7 bề trên các phó tỉnh dòng. Phần còn lại là các đại biểu của các tỉnh, phụ tỉnh và các đơn vị khác của dòng. Trong số 18 khách mời, có 5 vị phụ tá bề trên tổng quyền. Số người Việt Nam tại tổng hội là 7 người, trong đó có 4 vị có quyền bỏ phiếu. Phần còn lại là 3 khách mời, một đại diện nữ đan sĩ, một đại diện huynh đoàn giáo dân và một đại diện tù huynh. Cao điểm trong các hoạt động của Tổng hội Đa Minh ở Xuân Lộc sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy 13 tháng 7 với cuộc bầu cử tân bề trên tổng quyền với nhiệm kỳ 9 năm và sẽ là người kế vị thứ 88 của Thánh Đa Minh. Trong gần 3 tuần còn lại, dưới quyền chủ tọa của cha tổng quyền mới, Tổng hội sẽ bàn về các thách đố hiện nay đối với dòng và những đường hướng đáp ứng. Cụ thể, Tổng hội sẽ đề cập đến các lĩnh vực như canh tân đời sống huynh đệ, sứ vụ giảng thuyết, việc đào tạo, quản trị, tình liên đới và cộng tác giữa các thành viên trong gia đình dòng Đa Minh, v.v. Tổng hội sẽ kết thúc với thánh lễ Chúa Nhật mùng 4 tháng 8 tại tu viện Thánh Martino ở Hồ Nai, do cha tân bề trên tổng quyền chủ sự. Dòng Đa Minh cũng gọi là dòng anh em thuyết giáo, được Thánh Đa Minh thành lập cách đây hơn 800 năm. Theo niên giám năm 2019 của Tòa Thánh, dòng Nam Đa Minh có khoảng 5.747 tu sĩ, trong đó có 4.300 linh mục và tổng cộng số tu viện tu xá của dòng là 557 nhà tại nhiều nước trên thế giới. Trong số khoảng 200 dòng nam trong giáo hội Công giáo, dòng Đa Minh hiện đứng hàng thứ 7 về số tu sĩ, nghĩa là sau dòng Tên, dòng Đông Bosco, dòng anh em hèn mọn Francisco, dòng Cappuccino, dòng Biển Đức và dòng Ngôi Lợi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục Công giáo Ukraine đồng phương. Sáng mùng 5 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã khai mạc cuộc gặp gỡ tại Vatican với hội đồng thường trực và các vị tổng giám mục đứng đầu các giáo tỉnh của giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ đồng phương. Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục nêu chứng tá hy vọng cho các tín hữu trong thời kỳ khó khăn hiện nay. Tham dự khóa họp 2 ngày từ mùng 5 và mùng 6 tháng 7 vừa qua tại Vatican do Đức Thánh Cha triệu tập, ngoài các giám mục Ukraine, đứng đầu là Đức Tổng Giám mục trưởng Svyatoslav Shevchuk, còn có một số vị đứng đầu các cơ quan tòa thánh có liên hệ, như Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, Hội đồng Tòa thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Bộ Ngoại giao Tòa thánh. Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương được thành lập cách đây 424 năm, tức là năm 1595, khi một số giám mục, linh mục và giáo dân chính thống Nga xin trở về hiệp nhất với Tòa thánh và Giáo hội Công giáo Hoàn vũ. Hiện nay giáo hội này có khoảng 5 triệu tín hữu trong và ngoài nước, và đây là giáo hội đông nhất trong số 23 giáo hội Công giáo Đông Phương. Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương có 4.175 giáo xứ với 3.036 linh mục và 43 giám mục, trong đó có 8 vị tổng giám mục đứng đầu các giáo tỉnh tại nhiều nước, trong đó có Hoa Kỳ, Canada, Nam Mỹ và Australia. Trong bài huấn dụ đầu khóa họp, Đức Thánh Cha nhắc đến tình hình khó khăn do chiến tranh gây ra từ 5 năm nay sau vụ Nga chiếm bán đảo Crimea và miền đông Ukraine, gồm đa số dân gốc Nga muốn tách rời thành một nước độc lập. Chiến cuộc cho đến nay làm cho hàng chục ngàn người chết. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tôi thấy trong những thời kỳ khó khăn và càng ở trong những thời kỳ hòa bình, ưu tiên đối với các tín hữu là gắn bó với Chúa Giê-xu là niềm hy vọng của chúng ta. Tôi muốn khuyến khích tất cả anh em trong tư cách là những mục tử dân thánh của Thiên Chúa, hãy có mối quan tâm trước tiên trong mọi hoạt động của anh em, đó là kinh nguyện, đời sống thiêng liêng. Đó là công tác hàng đầu và không có quan tâm nào được đặt trên công tác ấy. Mỗi người đến gần giáo hội đang cần trời cao trên trái đất này, chứ không cần gì khác. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn thánh ấy và làm cho chúng ta tận tụy thánh hóa bản thân và các tín hữu được ủy thác cho chúng ta. Trong đêm đen của xung đột mà anh em đang trải qua như trong vườn Gethsemane, Chúa yêu cầu các môn đệ của Ngài hãy tỉnh thức và cầu nguyện, không tự vệ và càng không tấn công. Nhưng các môn đệ đã ngủ thay vì cầu nguyện, và khi Giuđa đến thì họ rút gươm. Họ đã không cầu nguyện và đã sa ngã trước cám dỗ của thế gian. Rồi Đức Thánh Cha nhắc nhở các vị mục tử Công giáo Ukraine hãy gần gũi dần chúng. Đây chính là một kênh cần phải được xây dựng ngày qua ngày để chuyển nước hy vọng sinh động. Cũng phải làm như vậy với các linh mục là những người biết rõ và quan tâm đến những lo âu của dân và với các tín hữu để họ hấp thụ việc loan báo tin mừng mà các vị mục tử thông truyền cho họ. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tầm quan trọng của phụng vụ và bác ái qua chiến dịch Ngài đã phát động hồi năm 2016 để góp nơi các giáo hội Công giáo Âu Châu nhắm trợ giúp các anh chị em đang gặp khó khăn tại Ukraine vì chiến tranh. Đức Thánh Cha cho biết có một số dự án khác sẽ được thông báo trong cuộc họp này và nói rằng điều rất quan trọng là gần gũi mọi người và cụ thể, và cũng để tránh nguy cơ một tình trạng đau khổ nặng nề bị rơi vào quên lãng. Không thể quên người anh em đang đau khổ. Đức Thánh Cha không quên đề cao một đặc tính cần có trong đời sống giáo hội tại Ukraine, đó là công nghị tính. Giáo hội là một cộng đoàn đồng hành với nhau. Giáo hội cần một sự chia sẻ nồng nhiệt trong nội bộ, cần có đối thoại sinh động giữa các mục tử với nhau và giữa các mục tử với các tín hữu. Để thi hành công nghị tính, Đức Thánh Cha nói, cần phải lắng nghe kinh nghiệm và các ý kiến của nhau, tiếp đến là tinh thần đồng trách nhiệm. Không ai có thể dửng dưng lãnh đạm trước những sai lầm hoặc sự bất cẩn của người khác mà không can thiệp trong tinh thần huynh đệ và đầy xác tín. Những anh em của chúng ta đang cần tư tưởng, sự khích lệ và cả những sửa lỗi của chúng ta vì chúng ta được kêu gọi đồng hành với nhau. Không thể che giấu những gì không ổn và tiến bước như thể không có gì xảy ra để gọi là bảo vệ thanh danh của mình với bất cứ giá nào. Đức bác ái phải luôn được sống trong sự thật, trong sự minh bạch trong sáng, trong thái độ Pharisea, nói ngay, nói thật, giúp thanh tẩy và làm cho giáo hội tiếp tục tiến bước. Sau cùng, Đức Thánh Cha cổ võ các giám mục Công giáo Ukraine làm sao để có sự can dự của giáo dân vào đời sống giáo hội như những thành phần chọn danh nghĩa, nêu ý kiến và đưa ra những đề nghị. Tin Liên bang Nga. Tòa thượng phụ chính thống Nga ủng hộ cuộc gặp gỡ của Tổng thống Putin với Đức Giáo Hoàng. Tòa thượng phụ chính thống Moscow tuyên bố rằng, tuy cuộc viếng thăm của Tổng thống Putin tại Vatican và gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Francisco là một biến cố đời, nhưng chính thống Nga ủng hộ cuộc đả thông này. Hôm 4 tháng 7 vừa qua, ông Vladimir Levoida, Chủ tịch phân bộ Tòa thượng phụ chính thống Nga đặc trách quan hệ với xã hội và các cơ quan truyền thông đã viết trên báo Telegram rằng giáo hội chính thống Nga không có nhiệm vụ bình luận về các cuộc gặp gỡ giữa các nước, nhưng chúng tôi ủng hộ và chào mừng mọi tiếp xúc giữa các vị quốc trưởng và thủ lãnh chính phủ, kể cả cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Vladimir Putin và Đức Giáo Hoàng Francisco. Ông Legoida cũng nói rằng, Tòa Thánh là một thực thể gần như một quốc gia, tham gia các hiệp ước quốc tế và các tổ chức quốc tế, có các sứ quán tại nhiều nước. Vì thế, cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Nga và Đức Giáo Hoàng là cuộc gặp gỡ giữa các nước có tính chất đời. Vatican và Nga trao đổi về một số chính sách trên thế giới và họ thấy điều quan trọng là ủng hộ hôn nhân truyền thống, các giá trị gia đình và bảo vệ quyền của các tín hữu Kitô tại những vùng họ đang bị bách hại. Vì thế, về phương diện giáo hội, cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Putin và Đức Giáo Hoàng chắc chắn là quan trọng và hữu ích. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhóm công nghị về việc phong thánh cho năm chân phước. Đức Thánh Cha Francisco đã thông báo lễ phong thánh cho năm vị chân phước vào ngày 13 tháng 10 năm nay. Đức Thánh Cha thông báo quyết định trên đây trong công nghị Hồng Y lúc 10 giờ sáng thứ hai mùng 1 tháng 7 vừa qua tại sảnh đường Clementina trong dinh tông tòa với sự hiện diện của các Hồng Y và một số các chức sắc khác. Đứng đầu là Đức Hồng Y John Henry Newman trở lại Công giáo, thụ phong linh mục và sáng lập dòng giảng thuyết Thánh Philippe Neri. Ngài qua đời năm 1890, thọ 89 tuổi. Tiếp đến là nữ chân phước Giuseppina Vannini, người Italia, sáng lập dòng nữ tử Thánh Camillo, chuyên săn sóc các bệnh nhân. Thứ ba là chân phước Maria Teresa Kiramel Mankirijan, người Ấn Độ, sáng lập dòng nữ tu thánh gia chuyên giáo dục các thiếu nữ và những người túng thiếu, cũng như thăng tiến gia đình. Mẹ qua đời năm 50 tuổi và được phong chân phước năm 2000. Thứ bốn là nữ chân phước Dulce López Pontes, tục danh là Maria Rita, thuộc dòng nữ thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Thiên Chúa, quen được gọi là Mẹ Teresa của giáo hội tại Brazil. Sau cùng là nữ chân phước Marguerite Bay, giáo dân người Thụy Sĩ, dòng ba thánh Francisco Assisi, nên thánh trong cuộc sống đơn sơ thường nhật. Tin đảo quốc Morris. Chính phủ Morris tài trợ cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Chính phủ đảo Morris trong Ấn Độ Dương đã quyết định tài trợ 1.400.000 Mỹ Kim cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này vào thượng tuần tháng 9 năm nay. Theo báo trực tuyến Daily Media, truyền đi ngày 24 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chánh Pravin Jugno cho biết như trên khi trình bày ngân sách dự chi 2019-2020. Một nửa ngân khoản nói trên được dùng để tu bổ thực hiện con lộ mới, nối liền Naput, Port Louis với đền thánh Maria Nữ Vương Hòa Bình, nơi Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ ngày 9 tháng 9. Với kế hoạch này, Đức Thánh Cha có thể đi xe thẳng tới quảng trường Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình. số tiền chính phủ tài trợ cũng được dùng để tu bổ mộ của chân phước linh mục Jacques Desiré Laval, dòng thừa sai Chúa Thánh Linh, tông đồ tại đảo Maurice, được phong chân phước ngày 29 tháng 4 năm 1979 tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma. Theo chương trình sơ khởi, ngày 9 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ viếng mộ của chân phước Laval. Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm 4 nước Mozambique, Madagascar, đảo Maurice và La Réunion từ ngày 4 đến 11 tháng 9 tới đây. Phòng báo chí tòa thánh cho biết chương trình sẽ được công bố kịp thời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước trong thánh lễ khai giảng lớp thần học hè năm 2019 cho liên tu sĩ tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn hôm 1 tháng 7 vừa qua.
Kính thưa cộng đoàn, khởi đầu năm học mới, chúng ta sốt sắng quy tụ lại đây để cùng hiệp dâng thánh lễ cầu xin Chúa Thánh Thần. Chúng ta làm điều này bởi vì chúng ta xác tín vào cái vai trò rất quan trọng của Chúa Thánh Thần, là thần khí của Thiên Chúa, là hơi thở, là sự sống của Thiên Chúa cần cho con người chúng ta. Vì thế, như bài tin mừng theo Thánh Gioan chúng ta vừa nghe đó, đã phải có cả một cái quá trình nhập thể làm người, chịu đau khổ, chịu chết và sống lại để Chúa Giêsu phục sinh, làm nên một cái cuộc tạo dựng mới. Ngài thổi hơi ban Thánh Thần cho các môn đệ để giúp cho các ông được tái sinh, được có sự sống mới của người làm con cái của Thiên Chúa, là môn sinh của Đức Kitô. Chúa Thánh Thần cần cho sự sống của các Kitô hữu, và nhất là những Kitô hữu ưu tuyển như các người sống đời thánh hiến hôm nay, thì đó là điều đương nhiên. Thế nhưng mà chúng ta không chỉ sống không mà thôi, chúng ta còn phải có hoạt động nữa. Nhưng hoạt động mà không có Thánh Thần, thiếu Thánh Thần, thì nó cũng dễ đi đến chỗ xáo trộn. Bài đọc thứ nhất trích trong sách Sáng Thế cũng cho chúng ta thấy một cái kinh nghiệm như vậy. Con cái loài người sau khi được Chúa giải thoát cho khỏi cái cơn lục đại hồng thủy, qua cái cuộc thanh luyện đó, thì bắt đầu họ hồi phục lại dần dần, rồi phát triển. Nhưng mà hôm nay rút kinh nghiệm, có ý hướng vươn lên, đó là điều đương nhiên là tốt lắm. Chúa dựng nên chúng ta để chúng ta phát triển. Nhưng mà cái sự phát triển không có Thánh Thần á, thì nó sẽ hợp nhau để mà vươn lên, vươn tới trời á. Nhưng mà để vươn tới trời để bằng Chúa, để Chúa đừng có gây rắc rối cho mình được. Ngày hôm nay có người ta cũng nhân danh Thánh Thần, nhưng mà càng nhân danh Thánh Thần thì theo cái chiều hướng hoạt động đó, người ta gây ra những cái khó khăn. Rồi chúng ta không biết đây các sơ có gì biết không, nhưng tôi có lần tôi nghe một vị mục sư cũng cao niên, có thế giá lắm, mà mục sư ấy nói với tôi rằng thực sự khó cho mấy cái ông tín đồ này lắm. Mình mới dứt phép thông công nó ra, nó lập cái một nhóm mới rồi, rồi một nhiều giáo hội mới, và ông nào thì cũng xưng rằng tôi có Thánh Thần, cho nên là tôi không theo ai, cũng tin ai, tin theo Thánh Thần thúc đẩy tôi thôi. Và có lẽ chính vì vậy, một lần tôi nghe một cán bộ của chính quyền nói rằng sự công giáo tôi ít có ngán lắm, bởi vì nếu có gì nó thống nhất hỏi giám mục, hỏi vì trên dòng tu là yên ổn, xong bây giờ thống nhất và nắm được, còn mấy ông tin lành này thì không có ai nắm ai hết trơn đó. Thế cho nên là biết ở đâu mà tính. Và có quá nhiều những cái giáo phái, quá nhiều những cái nhóm sinh hoạt, cho nên có khi chúng tôi cũng lo lắm. Vì chúng tôi cũng lo vậy cho nên có nhiều cái thì mình dễ bị mang tiếng là làm khó. Cái này là tôi nghe lại thôi nha, tôi không có ý đánh giá về bên tin lành đâu. Nhưng mà tôi muốn nói đến cái điều mà khi người ta nhân danh người ta dựa vào thánh thần để mà làm những điều nó mang tính riêng tư, hay nói cách khác là thiếu sự hiệp nhất, thì nó sẽ dẫn tới những điều không ổn. Thánh thần đích thực phải là nguyên lý của sự hiệp nhất, nối kết chúng ta lại với nhau. Chính thánh thần như là hồn sống của giáo hội, là linh hồn để làm cho cái thân thể nhiệm màu của Đức Kitô là hội thánh nó được hoạt động, một hoạt động một cách bình thường. Chứ nếu nó thiếu sự thống nhất thì nó sẽ dễ dẫn tới một cái tình trạng bại liệt. Như chúng ta thấy thân người của chúng ta khi mà nó có trục trặc để cái hệ điều hành trung ương và nó không điều khiển được các cái phần chi thể, để có khi trên bảo dưới không nghe thì rất là khó khăn. Thực tế đó là như vậy. Cho nên lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Corinto mà chúng ta nghe trong bài đọc thứ hai cũng muốn nói mạnh mẽ điều đó. Có nhiều cái đặc sủng mà chỉ có một thánh thần, một Chúa thôi. Và tất cả chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta hợp thành một thân thể, rồi trong cái thân thể đó chúng ta hợp nhất với nhau. Nãy tôi nghe cha chủ tịch Điện tu sĩ giới thiệu là hôm nay ở đây là có 471 chị em học trong cái khóa thành học hè, thì có tới 45 dòng, phải không ạ? 45 dòng, rồi 3 tu đoàn và 7 tu hội. Đấy. Và từ Bắc chí Nam của ba miền chính đất nước của chúng ta. Đấy. Thế nhưng mà chúng ta hợp nhau lại đây để cùng học với nhau, và cùng học với nhau để rồi sau khi chúng ta học xong thì hoặc là với những kiến thức chúng ta học được, chúng ta sẽ phụng sự chung, ích lợi chung cho giáo hội. Thế là chúng ta sẽ không còn đặt vấn đề là Bắc hay Trung hay Nam, dòng giáo hoàng hay giáo phận, rồi tu hội tu đoàn mới hay cũ, nước trong nước ngoài, không phải phân biệt cái đó. Nhưng nếu chúng ta là chung một hội thánh, trong cùng một thánh thần, cùng một đức tin, một phép rửa, cùng tin vào một Thiên Chúa là cha của tất cả mọi người, trong đó có từng người trong chúng ta. Cho nên chúng ta cần đặt cái việc học của chúng ta, cần đặt đời sống của chúng ta, và sau này đặt cả việc phục vụ của chúng ta nữa, trong một thánh thần mà chúng ta ý thức, tin tưởng để kêu cầu xin Ngài ngự xuống trên chúng ta hôm nay đây. Để không chỉ Ngài soi sáng cho chúng ta biết, để mình cần phải học cái gì và học sao cho nó mau hiểu, mau nhớ, mau thuộc rồi có thể phát huy được những điều đó nữa trong đời sống phục vụ của mình. Nhưng mà rồi ta còn cần nhờ Thánh Thần để chính Thánh Thần hung đúc tâm hồn của chúng ta, hung đúc lòng tin và lòng yêu mến, cái tinh thần hiệp thông đến chỗ hiệp nhất ở trong cùng một thánh thần, để chúng ta cùng xây dựng chung trong thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô là hội thánh. Điều đó thật là quan trọng, để rồi như các tông đồ ngày xưa khi được đón nhận Chúa Thánh Thần thì các ngài đáng được Chúa Giêsu phục sinh sai đi, như cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em đi. Chắc chắn khi nói điều đó, Chúa Giêsu cũng dư biết là các ông được đầy thánh thần đó, nhưng mà cũng không phải là hoàn hảo đâu. Đôi khi nhờ cái cố gắng lên đường trong sự khiêm tốn, trong ý thức rằng mình vẫn còn đó những giới hạn, và vẫn phải đối diện với biết bao nhiêu những gian khó, thách đố trong đời sống. Nhưng mà có Thánh Thần thì ta sẽ được bổ túc, ta sẽ được nâng đỡ để có thể chu toàn nhiệm vụ của mình hằng ngày, và trong cái nỗ lực xây dựng cho nhiệm thể Chúa Kitô được nên tốt đẹp. Sự hiệp thông của Thánh Thần giúp nâng đỡ niềm tin của chúng ta, giúp cho niềm tin của chúng ta được khai mở, được nâng cao, rộng rãi hơn để có thể vững vàng trước những đời sống đầy những gian truân và bị ảnh hưởng nhiều cái trào lưu tục hóa trong đời sống này. Để rồi cũng chính Thánh Thần ấy cũng sẽ giúp cho chúng ta được phát triển, được hiệp nhất trong đức ái nữa. Để khi chúng ta khi càng mở ra trong trí của chúng ta mà thiếu mở lòng của mình ra thì chúng ta dễ xáo trộn, dễ bất động lắm. Cái đây là điều mà tôi cũng nghe người ta nói, là tôi chưa có xác tín lắm, hy vọng là không đến nỗi như vậy. Ta nói cái yếu của người Việt Nam của mình đó là cái khả năng làm việc chung với nhau yếu lắm. Nhiều khi thông minh lắm, bởi vì mình gặp khổ nhiều, bé bé con vậy chứ thông minh giỏi, khả năng lòn lách thì cũng giỏi lắm, xây sở nhanh lắm. Thế nhưng mà khi làm việc chung là khó. Có nhiều người học rất xuất sắc nhưng mà về làm việc chung với nhau không được, không ai chịu nổi đó, và hình như họ cũng không chịu ai hết. Và đó chính là cái điều mà làm cho ta thấy rằng thiếu cái sự tác động của Thánh Thần ở trong cái niềm tin của mình. Niềm tin mà để chúng ta nhìn về đời sống của giáo hội, nhìn về anh chị em của mình, khi nhìn về bề trên, bề dưới và bề ngang của mình với một cái nhìn nó đúng đắn. Khi mình học giỏi rồi mình thấy sự bề trên sao mà dở, bề trên sao mà lạc hậu thế, bề trên của mình không có đáng phục tí nào hết, cho nên mình không thèm vâng phục, vâng nổi. Đấy chính là cái điều mà tôi thấy thiếu Thánh Thần là đấng tác động để nâng, khai mở và nâng cao niềm tin của chúng ta. Rồi chính Thánh Thần ấy cũng sẽ nâng cái tâm tình bác ái của chúng ta nữa. Và như vậy đời sống dấn thân phục vụ nó sẽ trở nên lệch lạc và nó khó phục vụ hơn. Có khi không phải bên ngoài mà ngay trong chính hội dòng của mình, trong chính cộng đoàn của mình. Lẽ đó là những thực trạng tôi cũng gợi lên để chúng ta thấy rằng thực sự chúng ta cần Chúa Thánh Thần lắm. Ta cần Chúa Thánh Thần để mà hôm nay chúng ta phải ngay từ cái buổi đầu khai giảng năm học, ta phải cầu xin Chúa Thánh Thần đặt mình dưới sự hướng dẫn, soi sáng, thúc đẩy và uốn nắn của Chúa Thánh Thần để giúp cho từng người trong chúng ta, để không phải chỉ các học viên không đâu mà ngay cả các giáo sư, những người hướng dẫn chúng ta cũng cần Thánh Thần. Có khi giáo sư của mình có những người vị rất là giỏi nhưng mà thiếu Thánh Thần đó, thì nhiều khi cũng dễ gieo vào trong tâm tưởng của những học viên đó, những cái điều mà có khi nếu học viên không có biết phân định, không có được một sự trưởng thành cũng dễ bị những hệ lụy không có ổn. Đấy là điều mà chúng ta càng suy nghĩ càng thấy càng ý thức được rằng hôm nay chúng ta phải sốt sắng cầu xin Chúa Thánh Thần thật nhiều và cầu nguyện dài dài nữa. Có lẽ trong mỗi một lần học riêng hay là học chung lớp, chúng ta được cầu xin Chúa Thánh Thần để chính Ngài ngự đến, Ngài đổi mới tâm can chúng ta, nâng đỡ cho niềm tin và cho tình mến của chúng ta, để chính Ngài sẽ nối kết chúng ta lại với nhau, để chúng ta được hiệp thông trong đức tin và đức ái, để nhờ đó việc học hành thăng tiến và việc phục vụ cách này cách khác, nơi này nơi khác, trong vai trò, trong trách nhiệm này khác, tất cả đều nằm trong sự hiệp thông, trong tình yêu thương. Và như thế chúng ta sẽ là những con người thực sự là con Thiên Chúa, được sống với một cái sức sống luôn luôn mới mẻ, tốt đẹp, vững vàng, và việc phục vụ của chúng ta cũng sẽ đem lại những hiệu quả tốt đẹp, xứng với lòng Thiên Chúa ước mong, xứng với niềm kỳ vọng mà do tình thương của Thiên Chúa ban cho chúng ta với muôn ân sủng của Ngài, để nhằm giúp cho chúng ta được lớn lên, được hiệp nhất với nhau và được cùng nhau phục vụ cách tốt đẹp. Kính chúc tất cả cộng đoàn chúng ta được tràn đầy Thánh Thần, như là trong suốt năm nay và trong suốt hành trình ơn gọi, hành trình dấn thân phục vụ của tất cả chị em.
Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trong loạt bài tìm hiểu về những đạo lý đức tin liên quan đến bí tích thánh thể với đề tài Thánh lễ là một bữa tiệc. Ở hai bài trước, chúng ta đã khảo sát đề tài qua mục lịch sử và mục đạo lý hội thánh. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về những giải thích thần học của đề tài. Khi đọc lại lịch sử, chúng ta thấy đề tài thánh thể là bữa tiệc, đặt ra nhiều câu hỏi về lý thuyết cũng như về thực hành. Về lý thuyết, chúng ta tự hỏi, có thể trình bày thánh thể như một bữa tiệc không? Về thực hành, nếu thánh thể là bữa tiệc, thì phải bài trí thánh đường như thế nào cho thích hợp với một bàn tiệc? Phải quy định thế nào về hình thức tấm bánh và chén rượu? Rồi phải nói gì đến việc ăn bánh và uống chén? Trước khi đi vào vấn đề, thiết tưởng nên ôn lại vài khái niệm về bữa tiệc. Bữa tiệc khác với bữa ăn thường ngày. Mỗi ngày, chúng ta cần phải ăn để sống, và phải ăn 3-4 bữa. Nhưng các bữa tiệc thì không diễn ra mỗi ngày, kể cả đối với các đại gia. Bữa tiệc mang ý nghĩa khác với các bữa ăn, không chỉ vì lương thực dồi dào hơn và được nấu nướng công phu hơn, mà còn vì nó mang tính cách xã hội. Ăn tiệc thì cần có bạn bè thân thuộc, chứ không ai ăn tiệc một mình. A. Bữa tiệc. Khi chú giải những đoạn văn kinh thánh về thánh thể, chúng tôi đã có dịp nói qua ý nghĩa của bữa tiệc trong đời sống con người, cũng như trong Cựu Ước và Tân Ước. Chúng ta hãy ôn lại vài điểm chính, ý nghĩa nhân bản, ý nghĩa tôn giáo, ý nghĩa trong cuộc đời Chúa Giê-xu. Về ý nghĩa nhân bản, bữa tiệc thường được tổ chức để cử hành một biến cố hân hoan trong cộng đoàn, như sinh nhật, cưới hỏi, đỗ đạt, khao vị, vân vân. Niềm vui được chia sẻ sẽ được tăng thêm, và sự gắn bó giữa những người thân cũng được siết chặt. Về ý nghĩa tôn giáo, trong các xã hội cổ truyền, bữa tiệc được tổ chức không những giữa các phần tử trong một cộng đoàn, nhưng còn với các thần linh nữa. Cuộc tranh luận trong quá khứ giữa Công giáo và Tin lành chung quanh tính cách hy tế và bữa tiệc của thánh thể, xem ra đã dựa trên một sự hiểu lầm đáng tiếc. Theo đó, bữa tiệc thì phàm tục, còn hy tế thì linh thiêng. Lịch sử tôn giáo đã cho thấy, nhiều bữa tiệc cúng tế. Có nơi người ta mời các thần linh xuống tham dự bữa tiệc, và do đó, người ta dành riêng một phần cho các ngài. Có nơi người ta tin rằng, lễ vật cúng cho các thần thì được đồng hóa với các ngài, và việc ăn đồ cúng coi như đồ thiêng. Dù nói thế nào đi nữa về ý nghĩa các bữa tiệc cúng trong các tôn giáo, một điều chắc chắn là trong Cựu Ước, người Do Thái đã biết đến bữa tiệc kèm theo giao ước vào thời ông Mô-xê và bữa tiệc kèm theo hy lễ, như hy lễ kỳ an. Nói khác đi, hai ý niệm, bữa tiệc và hy tế, đi kèm với nhau trong bữa tiệc hy tế. Còn bữa tiệc trong cuộc đời Chúa Giê-xu thì sao? Trước đây, khi tìm hiểu đoạn văn Tân Ước bàn về Thánh Thể, các học giả thường chỉ chú trọng đến việc thiết lập bí tích trong bữa tiệc ly. Ngày nay, người ta cho rằng, để hiểu được ý nghĩa của bữa tiệc ly, cần phải đặt nó trong một bối cảnh rộng lớn hơn. Bối cảnh của những lời ngôn sứ so sánh hạnh phúc của thời đại Mê-si-a với bữa tiệc no nê. Bối cảnh của bữa tiệc mà Đức Khôn Ngoan thiết đãi. Cách riêng, trong cuộc đời Đức Giê-xu, bữa tiệc là một đề tài khá quen thuộc trong các dụ ngôn, cũng như trong hành động của Ngài. Ngài đã dự tiệc cưới Cana. Ngài ngồi bàn với những người thâu thuế, vốn mang tiếng là bất lương. Ngài thiết tiệc các môn đệ lúc sinh tiền, cũng như sau khi sống lại. Bữa tiệc biểu lộ niềm hân hoan dồi dào của nước trời, được mở rộng cho cả những người tội lỗi nữa. Từ những ý nghĩa vừa kể trên, chúng ta hiểu được tính cách bữa tiệc của Thánh Thể. Chúa Giê-xu đã lập bí tích trong khung cảnh của bữa tiệc mừng lễ vượt qua của người Do Thái. Một bữa tiệc tưởng nhớ việc Thiên Chúa viếng thăm giải thoát dân người, được cử hành với những lời ca tạ ơn, ăn bánh, rót rượu, thịt chiên. Chúa Giê-xu còn muốn thêm ý tưởng là bữa tiệc của giao ước mới và loan báo bữa tiệc cánh chung của nước Thiên Chúa. Các Kitô hữu tiên khởi đã cử hành Thánh Thể trong khung cảnh của bữa tiệc mà họ gọi là bữa tối của Chúa, hoặc bẻ bánh. Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu rằng, đây là sự tưởng nhớ việc Chúa chịu chết và sống lại, cũng như là sự thông hiệp với mình và máu Chúa Kitô và với anh em. Với dòng thời gian, việc cử hành Thánh Thể đã được tách ra khỏi bữa tiệc. Tuy nhiên, cấu trúc của nó vẫn giữ cái sườn của bữa tiệc ly, lặp lại bốn cử chỉ của Chúa Giê-xu. Người tụ họp các môn đệ và trò chuyện với họ, tức là phụng vụ lời Chúa. Người cầm lấy bánh, nghĩa là tiến dâng lễ vật. Người đọc lời chúc tụng tạ ơn, tương đương với kinh tạ ơn. Người bẻ ra và trao cho các môn đệ, nghĩa là hiệp lễ. Chúng ta quen chú ý đến giây phút truyền phép, bởi vì là đỉnh cao của thánh lễ, lúc diễn ra hy tế bằng việc biến đổi bánh và rượu thành mình và máu Thánh Chúa. Còn việc hiệp lễ coi như bên rìa. Thiết tưởng đó là sự thiếu sót, bởi vì việc hiệp lễ cũng là một thành phần cốt yếu của bữa tiệc hy tế nơi các tôn giáo cổ truyền. Cách riêng đối với Thánh Thể, Chúa Giê-xu muốn thiết lập bí tích, không những như là dấu chỉ của sự hiện diện, nhưng còn như lương thực cho chúng ta dùng. Các con hãy nhận lấy mà ăn, hãy nhận lấy mà uống. B. Lương thực thần linh. Trong quá khứ, tuy huấn giáo về bí tích Thánh Thể không nêu bật đề tài bữa tiệc, nhưng nói rất nhiều về một đề tài liên hệ, đó là lương thực cho linh hồn. Chủ đề này được sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo khai triển trong mục nói về bữa tiệc vượt qua. Dĩ nhiên, việc tham gia bữa tiệc thánh đòi hỏi một sự chuẩn bị tương xứng. Các số 1385 đến 1387. Nhưng tiếp đó, sách giáo lý đã trình bày việc hiệp lễ một cách tích cực hơn, bằng cách liệt kê những hồng ân của bí tích, từ số 1391 đến 1401. Tăng cường sự kết hiệp với Chúa Kitô, nhờ đó ta sống trong Ngài và Ngài sống trong ta. Nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, tăng trưởng và bồi dưỡng các nhân đức. thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi, và thêm sức mạnh để chống đỡ sự dữ. Liên kết chúng ta với các phần tử khác thuộc thân thể Chúa Kitô. Dấn thân phục vụ người nghèo là những anh em của Chúa. Thúc đẩy tiến đến sự hiệp nhất giữa các hội thánh. Hướng đến sự kết hiệp vĩnh viễn mai hậu, số 1402-1405. Phụng vụ đã mời gọi chúng ta, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Thuật ngữ bữa tiệc chiên Thiên Chúa, trích từ sách Khải Huyền, không những ám chỉ thánh lễ, nhưng nhất là bữa tiệc thiên quốc vào thời cánh chung, được sánh với tiệc cưới của Chúa Kitô với hôn thê của mình. Chúng ta sẽ còn trở lại đề tài hiệp nhất trong các bài tới. Giờ đây, chúng ta rút ra một vài kết luận cho đề tài Thánh Thể là bữa tiệc. Trong quá khứ, giáo hội Công giáo nhấn mạnh đến tính cách hy tế, đối lại với giáo hội Tin Lành, nhấn mạnh đến tính cách bữa tiệc. Ngày nay, chúng ta biết rằng, bí tích Thánh Thể bao gồm cả hai khía cạnh đó, bởi vì là bữa tiệc hy tế. Thánh Thomas Aquino trình bày Thánh Thể như là bí tích với hai chiều chuyển động. Hy lễ tượng trưng cho chuyển động dâng hiến của chúng ta lên Thiên Chúa. Bữa tiệc tượng trưng cho chuyển động hồng ân mà Thiên Chúa ban xuống cho con người. Hơn thế nữa, Thánh Nhân đã diễn tả ngắn gọn những khía cạnh của bữa tiệc trong đoạn văn được phụng vụ, trích đọc trong kinh sách lễ mình máu Thánh Chúa. Thánh Nhân viết, cao quý và lạ lùng thay bữa tiệc của Chúa. Bữa tiệc mang lại ơn cứu độ và đầy dịu ngọt. Quả thật, còn gì quý giá hơn bữa tiệc ấy? Ở đó không phải là thịt bê, thịt dê như trong luật cũ nữa, mà là chính Đức Kitô, Thiên Chúa thật, được dọn ra cho chúng ta rước lấy. Còn gì kỳ diệu hơn bí tích này? Cũng không có bí tích nào đem lại lợi ích dồi dào hơn, vì nhờ bí tích này, tội lỗi được tẩy sạch, nhân đức được gia tăng, và tâm hồn được chan chứa mọi ân huệ thiêng liêng. Bí tích này được tiến dâng trong hội thánh, để cầu cho kẻ sống và kẻ chết, hầu sinh ích cho mọi người, vì đã được lập ra cho mọi người được ơn cứu độ. Cuối cùng, không ai đủ sức diễn tả sự ngọt ngào của bí tích ấy, dù đã cảm nếm được sự dịu dàng thiêng liêng ngay tại nguồn mạch. Tình yêu bao la tuyệt vời mà Đức Kitô đã tỏ ra trong cuộc thương khó của người, lại được kính nhớ trong bí tích này. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu bài thứ nhất nói về hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về phần tiếp theo của bài này. Trước hết, chúng ta tiếp tục nói về những chủ thể của hoạt động mục vụ và xã hội. Hoạt động mục vụ của giám mục được thực hiện qua thừa các vụ của các linh mục là những người tham gia vào nhiệm vụ giáo huấn, thánh hóa và cai quản cộng đồng Kitô hữu của giám mục. Thông qua những chương trình đào tạo thích hợp, linh mục có nhiệm vụ phổ biến học thuyết xã hội của giáo hội cho các thành viên trong cộng đồng của mình và khuyến khích họ ý thức về quyền lợi và bổn phận để trở thành những chủ thể tích cực của học thuyết này. Khi cử hành các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể và hòa giải, linh mục giúp các tín hữu sống dấn thân trong lĩnh vực xã hội của họ như là hoa trái của mầu nhiệm cứu độ. Linh mục được mời gọi cổ vũ hoạt động mục vụ trong phạm vi xã hội, quan tâm đặc biệt đến việc đào tạo và đồng hành thiêng liêng với các Kitô hữu giáo dân đã dấn thân vào đời sống xã hội và chính trị. Trong những trường hợp đặc biệt, các linh mục cũng được mời gọi thi hành công tác mục vụ trong các hiệp hội khác nhau của giáo hội, đặc biệt là những hiệp hội chuyên lo việc tông đồ xã hội, để khuyến khích sự tăng trưởng của các cộng đoàn tông đồ xã hội này thông qua việc giảng dạy học thuyết xã hội cho họ một cách thích hợp. Những thành viên sống đời thánh hiến, tùy theo đặc ân riêng của mình, cũng có bổn phận tham gia vào công việc mục vụ xã hội. Đời sống chứng nhân sáng ngời của các thành viên này, đặc biệt trong những hoàn cảnh rất nghèo khổ, biểu hiện một sự nhắc nhở cho mọi người về những giá trị thánh thiện và tinh thần phục vụ quảng đại cho tha nhân. Ân huệ dâng hiến hoàn toàn chính bản thân mình của các tu sĩ nam nữ được mời gọi nhìn nhận như là một dấu hiệu hùng hồn và mang tính ngôn sứ cho học thuyết xã hội của giáo hội. Khi tự hiến mình hoàn toàn cho việc phục vụ mầu nhiệm tình yêu của Đức Kitô dành cho nhân loại và thế giới, các tu sĩ tham dự trước và minh chứng bằng chính đời sống của họ về một số đặc điểm mới mà học thuyết xã hội đang tìm cách cổ vũ. Trong tinh thần khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục, những tu sĩ nam nữ được thánh hiến để dấn thân phục vụ với lòng bác ái mục vụ, đặc biệt qua kinh nguyện, và cũng nhờ kinh nguyện, họ chiêm ngưỡng kế hoạch của Thiên Chúa về thế giới, và cầu xin Chúa mở lòng cho hết mọi người biết đón nhận vào trong chính bản thân mình ân huệ làm nên nhân loại mới mà Đức Kitô đã đem lại qua việc người hiến tế chính mình người. Kế đến, chúng ta nói về người tín hữu giáo dân trong hoạt động mục vụ xã hội. Người tín hữu giáo dân cũng được mời gọi làm việc trong vườn nho của Chúa. Ơn gọi của họ là làm môn đệ Chúa Kitô trong đặc tính trần thế của mình, như hiến chế Lumen Gentium của Công đồng Vaticano đệ nhị số 31 đã xác định rằng nhiệm vụ của tín hữu giáo dân là tìm kiếm nước Thiên Chúa qua việc gắn bó với những công việc trần gian và sắp đặt chúng theo thánh ý Chúa. Qua bí tích thánh tẩy, người tín hữu được thông dự với Đức Kitô, tham dự vào chính đời sống và sứ mạng của người theo bản sắc riêng của họ. Vì thế, hiến chế Lumen Gentium số 31 đã giới thiệu về người giáo dân như sau. Từ ngữ giáo dân được hiểu là tất cả các tín hữu, ngoại trừ những người có chức thánh và những ai theo đuổi đời sống tu trì được giáo hội công nhận. Nghĩa là người tín hữu qua bí tích thánh tẩy được sáp nhập vào Đức Kitô, được đưa vào dân Chúa và theo cách thức riêng, họ được chia sẻ chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Đức Kitô và với tất cả khả năng của mình, họ đảm nhận sứ mạng của toàn dân Kitô giáo trong giáo hội và trong thế giới. Bản sắc của tín hữu giáo dân được phát sinh và nuôi dưỡng nhờ bí tích thánh tẩy, thêm sức và thánh thể. Bí tích thánh tẩy làm cho con người được đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, con Thiên Chúa, trưởng tử của muôn loài thụ tạo, được sai đến với tất cả như là vị thầy và là đấng cứu thế. Bí tích thêm sức làm cho mỗi cá nhân nên giống khuôn mẫu của Đức Kitô, đấng được sai đến để ban sự sống mới cho công cuộc sáng tạo và cho từng hữu thể qua việc tuôn trào thần khí của người. Bí tích thánh thể làm cho người tín hữu được tham dự vào hy tế duy nhất và hoàn hảo mà Đức Kitô dâng hiến cho Chúa Cha bằng chính xác thân người để cứu độ thế giới. Người tín hữu công giáo là những môn đệ của Đức Kitô, bắt đầu với các bí tích, nghĩa là qua những gì Thiên Chúa đã tác tạo nơi họ, ghi dấu nơi họ bằng chính hình ảnh của Đức Giêsu Kitô, con của người. Chính từ quà tặng ân huệ tinh thần này mà phát sinh ra ân huệ và sứ mạng với ba chiều kích tiêu biểu cho người tín hữu giáo dân là ngôn sứ, tư tế và vương giả, phù hợp với đặc tính trần thế của họ. Bổn phận chính đáng của người tín hữu giáo dân là công bố tin mừng bằng chính tá gương mẫu của đời sống gắn bó thâm sâu với Đức Kitô và được sống đọc qua những thực tại trần thế như gia đình, sự dấn thân vào chuyên môn trong các giới lao động, văn hóa, khoa học và nghiên cứu, việc thực hành và trách nhiệm xã hội, kinh tế và chính trị. Tất cả những thực tại con người trần thế với tư cách cá nhân và cộng đồng, bao gồm những môi trường và hoàn cảnh lịch sử khác nhau, cũng như các cấu trúc và các định chế mà người tín hữu sống và làm việc trong đó. Chính ở nơi những thực tại này, con người đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Sự dẫn thân của các tín hữu giáo dân phải phù hợp với tầm nhìn này và được nhìn nhận như một cách diễn tả lòng bác ái theo Tin Mừng. Tổng huấn Christi Fideles Laici của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1989 số 15 đã lý giải về đời sống của các tín hữu giáo dân như sau. Đối với tín hữu giáo dân, sự hiện diện và hoạt động của họ trong thế giới không chỉ là một thực tại mang tính nhân học và xã hội học, nhưng theo một cách thức đặc biệt, đó còn là một thực tại mang tính thần học và giáo hội học nữa. Việc làm chứng của tín hữu giáo dân chính là ân huệ của Thiên Chúa ban cho nhân loại, được công nhận, được nuôi dưỡng và đạt tới mức toàn vẹn. Ân ban của Thiên Chúa làm cho sự dấn thân của các tín hữu giáo dân trên thế giới có ý nghĩa siêu nhiên. Lấy viễn cảnh cánh chung là then chốt để dẫn đến một sự hiểu biết đúng đắn về những thực tại con người. Từ điểm tựa này, các tín hữu giáo dân có thể dấn thân vào hoạt động trần thế theo những tiêu chuẩn đích thực. Những mức sinh hoạt cao và năng suất kinh tế lớn hơn không phải là các chỉ báo có giá trị duy nhất để đo lường thành tựu đầy đủ của con người trong cuộc sống này, và thậm chí chúng còn kém giá trị đối với cuộc sống mai hậu. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano Đệ Nhị số 76 đã lý giải rằng, bởi vì tầm nhìn của con người không chỉ giới hạn trong trật tự trần thế, tuy sống trong tầm mức của lịch sử nhân loại, con người vẫn bảo tồn toàn vẹn vận mệnh vĩnh cửu của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Có viết câu chuyện Nỗi cô đơn của lòng kiêu hãnh như sau. Chim ưng bay trên cánh rừng đại ngàn, còn hổ sống ở khu rừng tranh của nó. Trong một lần trò chuyện với nhau, chim ưng nói: lúc tôi kiêu hãnh giao liện trên bầu trời xanh thẳm, lại là lúc tôi rất cô đơn. Vì càng bay cao thì tôi không thể làm bạn với bọn kền kền được. Hổ cũng buồn bã đáp lại rằng: tôi cũng như thế thôi, khi dũng mãnh băng mình trên đồng cỏ tranh dưới ánh nắng chói chang, khi lững thững đi trên đồng cỏ, tôi thấy mình đơn độc. Bởi lẽ tôi cũng không thể làm bạn với bọn chó hoang trên đồng cỏ kia được. Này, tại sao chúng ta không làm bạn với nhau nhỉ? Cả chim ưng và hổ bỗng nhiên đồng thanh hỏi nhau. Thế nhưng liền sau đó, chim ưng trầm ngâm nói. Rừng đại ngàn là của tôi, nơi ấy đâu có dành cho anh. Hổ cũng mơ màng trả lời. Đồng cỏ kia là của tôi, nơi ấy cũng không phải dành cho chị. Do trong lòng của cả hai đầy ắp sự kiêu hãnh, nên chúng ra sức thóa mạc nhau. Chim ưng cho rằng hổ không đáng với danh hiệu chúa tể rừng xanh, vì chỉ vài sải cánh của mình là chim ưng có thể bay hết cái đồng cỏ bạc ngàn được xem là vương quốc của hổ. Hổ cũng miệt thị chim ưng rằng, gọi chim ưng là nữ hoàng trời xanh cũng là quá đáng, vì đôi cánh mỏi của chim ưng cũng chỉ vừa sức với một khoảng nho nhỏ trên cánh rừng đại ngàn. Rồi khi người ta chặt phá đại ngàn, bầu trời kia người ta nhả khói, thì chim ưng có còn là biểu tượng của lòng kiêu hãnh nữa không? Cứ thế, lời qua tiếng lại, chim ưng và hổ mỗi lúc càng tức giận nhau đầy mình và bỏ đi, không bao giờ còn gặp gỡ, trò chuyện với nhau nữa. Thế giới trở nên cô đơn hơn bao giờ hết khi chứng kiến một cánh chim ưng lơ lửng trên bầu trời cao đầy gió và một bóng hổ ngẩn ngơ trên đồng cỏ đầy nắng. Quý vị và các bạn thân mến, tâm trạng cô đơn của chim ưng và con hổ cũng chính là tâm trạng của con người chúng ta, và lòng kiêu hãnh luôn là căn nguyên sâu xa của sự cô đơn đó. Từ thuở tạo thiên lập địa, nguyên tổ của loài người là ông Adam và bà Eva cũng vì kiêu ngạo muốn trở nên những vị thần biết điều thiện, điều ác, muốn đứng vào chỗ của đấng tạo ra mình nên đã trở nên cô đơn vì không còn được sống những chuỗi ngày hạnh phúc với Thiên Chúa trong vườn địa đàng. Ngày nay, với những tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật, cuộc sống con người càng được nâng cao về mọi phương diện. Nhưng số người chết vì cô đơn bao giờ cũng là những con số biết nói. Nó nói lên rằng quyền lực của họ trên thiên nhiên, trên cuộc sống, trên lịch sử và trên hết là trên chính bản thân không bao giờ là điều giúp họ giảm đi bớt sự cô đơn. Rất nhiều ngôi sao, diễn viên, những người thành đạt và nổi tiếng trong cuộc sống đã tìm đến cái chết vì không chịu nổi sự cô đơn, vì cảm thấy không ai hiểu được mình. Càng bay cao bao nhiêu, tôi càng thấy cô đơn bấy nhiêu. Càng mạnh mẽ bao nhiêu, tôi thấy mình đơn độc bấy nhiêu, vì tôi không thể làm bạn với bọn kền kền được. Càng mạnh mẽ bao nhiêu, tôi thấy mình đơn độc bấy nhiêu, vì tôi cũng không thể là bạn với bọn chó hoang trên đồng cỏ kia được. Chính cái thái độ tự mãn, tự coi mình là hơn hết mọi người, là những quả mìn có sức công phá một cách hiệu quả, những cây cầu nối kết tình thân giao của chúng ta với mọi người. Lòng kiêu hãnh khiến chúng ta không bao giờ biết nhìn nhận những khuyết điểm của mình. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến chúng ta bị mọi người xa lánh, vì không ai thích gần gũi hay làm bạn với người luôn cho rằng mình hoàn hảo và không bao giờ nhận ra thiếu sót của mình trong các mối quan hệ. Không có lòng khiêm tốn, chúng ta cô đơn vì không chấp nhận được những yếu đuối, không nhẫn nại với những bất toàn của người anh em để cuộc sống của mình được cởi mở, chan hòa và thân ái hơn. Lạy Chúa, kiêu ngạo là tội lỗi được Hội Thánh nhắc nhở đầu tiên trong 7 mối tội đầu. Thánh Phaolô cũng khuyên rằng, hãy sống hòa thuận với nhau, đừng lo nghĩ những chuyện cao xa, nhưng hãy tự hạ, hòa mình với những người hèn mọn. Xin cho chúng con biết lánh xa sự kiêu hãnh, là lối sống dại dột và nguy hiểm, vì đó là con đường ngắn nhất đưa chúng con đến sự chống đối, xa rời ơn nghĩa Thiên Chúa và phải sống cô đơn giữa những người anh em của mình. Amen.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.